Đế Tôn, chương 2635, luyện lại Đại La Thiên, 2, góc truyện audio.com, lúc này thiên địa đột nhiên lay động, Đại La Thiên tam giới rung ỉnh hất bay các tiên nhân đi. Đại La Thiên bay khỏi tam giới hướng tới bầu trời tiên giới. Là giáo chủ triệu hồi Đại La Thiên, Càn Khôn lão tổ nhìn một cái, tò mò hỏi, giáo chủ triệu hồi Đại La Thiên làm gì? Quỷ bà Thiên thúc giục, quân sư, mau làm công việc rồi dẫn đại quân Huyền Châu ta siêu tầm bảo bối trong tiên giới, nếu chậm chân sợ là động tiên bị người cướp đi hết. Trên đỉnh tiên giới, bầu trời không ngừng nâng cao, vũ trụ càng lúc càng lớn. Giang Nam ngồi xếp bằng trên đỉnh, triệu Đại La Thiên đến xem xét kỹ. Đại La Thiên là Giang Nam tạo ra khi mở mang hỗn độn hồng mông, xếp vào thiên cao nhất tiên giới. Một mặt nào đó Đại La Thiên là pháp bảo của Giang Nam. Nhưng Giang Nam rời khỏi tam giới đã lâu, sau này không tiếp tục tế luyện Đại La Thiên, hiện tại nó rất bình thường trong mắt hắn, không ổn định như tiên giới. Mấy hôm nay Giang Nam thu được vài nguyên thủy chi khí, vết thương lành vài phần, phục hồi một chút thực lực nên nảy ý định rèn luyện lại Đại La Thiên. Ta thành đạo nhờ Đại La Thiên, sau đó rời khỏi tam giới, bỏ nó lại đó. Không ngờ bây giờ lại nhặt nó về, Đại La Thiên này sẽ là báu vật tiên thiên bất diệt của ta. Linh quang bất diệt tràn ngập quanh thân Giang Nam, linh quang bay vào Đại La Thiên. Từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang đan xen vào nhau, lặp lại tế luyện khiến Đại La Thiên dần ổn định hơn. Trong Đại La Thiên đã không còn sinh linh, hết thảy bị Giang Nam đánh bay. Nhưng đằng sau Lăng Tiêu Bảo Điện có một gốc thần thụ tên là Đế Hoàng Thụ từng sợi thủy thải. Giang Nam làm môn hạ Bình Thiên Lão Tổ tham ngộ ra hình dạng ban đầu nguyên thủy đại đạo là ngộ đạo dưới cây này, là cây hắn thành đạo. Giờ phút này, trên cây có 7 ổ chim rộng 2-3 trượng. 7 con chim xanh ở trong các tổ chim, khi Đại La Thiên chấn động, cánh chim ôm thân cây không bị hất ra ngoài. Thì ra là 7 vật nhỏ. Giang Nam nhìn 7 tổ chim trên Đế Hoàng Thụ cười nói. Các ngươi lớn lên, ở riêng, cũng được chúng ta có duyên, ta sẽ cho các ngươi một cơ duyên. Càng nhiều linh quang bất diệt bay ra khỏi người Giang Nam dung nhập vào Đế Hoàng Thụ, có nhiều linh quang bay vào người 7 con chim xanh. 7 con chim xanh tầm trong các linh quang bất diệt biến ra từ nguyên thủy đại đạo, ngơ ngẩn không biết trời giáng phúc duyên. Giang Nam tế luyện một lúc lâu đột nhiên chộp đất đai mênh mông của tiên giới mới mở mang. Đá trên núi tiên lăn xuống lộ ra tiên thiên kim tinh vô cùng tinh thuần, tốt hơn tiên thiên tiên kim rất nhiều. Mấy ngọn núi tiên này qua vài vạn năm nữa sẽ dựng dục ra sinh linh giống như An Thanh Tiên Quân. Giang Nam không thèm nhìn, trực tiếp luyện hóa mấy ngọn núi tiên, dung nhập vào Đại La Thiên. Tiếp theo Giang Nam vươn tay chộp trời sao mênh mông, bắt lấy mấy trăm ức ngôi sao, xoa nắn. Trăm ức ngôi sao bị luyện hóa đánh vào Đại La Thiên. Một dòng sông khí huyết bay từ đỉnh đầu Giang Nam lên cao, đụng thủng thiên đỉnh, lôi kéo hỗn độn hồng mông bao la như dòng sông rót vào Đại La Thiên, thành biển hồng mông. Giang Nam lại thu gom tiên khí luyện thành áng mây trong Đại La Thiên, tu tiên dịch luyện thành thiên hà, làm Đại La Thiên to hơn trước gấp mấy trăm lần. Giang Nam ngồi xuống, dùng tiên thiên bất diệt linh quang tế luyện lặp đi lặp lại, luyện Đại La Thiên nhỏ như lúc ban đầu. Giang Nam vươn tay chộp tiên giới và hỗn độn, cứ thế lặp lại liên tục Giang Nam luyện bao nhiêu là hỗn. Góc truyện audio.com, độn hồng mông tự nhiên, tiên khí tiên dịch tiên kim, ngôi sao vào Đại La Thiên. Còn thiếu một ít trụ hoang thần thạch. Các cung điện làm bằng trụ hoang thần thạch bay ra, đó là thần thạch Giang Nam góp nhặt từ cấm khu thần mẫu đạo quân, mảnh đất bỏ hoang, dùng tịch diệt thiên hỏa luyện hóa vào Đại La Thiên. Giang Nam cứ tế luyện lặp đi lặp lại như thế, Đại La Thiên và Đế Hoàng Thụ, 7 con chim xanh trên cây toát ra đặc tính tiên thiên bất diệt linh quang. 7 con chim xanh được nhiều ích lợi, Giang Nam dùng đại đạo pháp lực của mình tế luyện chim, lại đưa tinh hoa hấp thu từ vô số thiên tài địa bảo vào Đại La Thiên, khiến thực lực các coin kim xanh tăng vọt, mỗi giây tiến bộ hơn khổ tu trăm năm. Giang Nam luyện lại Đại La Thiên tương đương với luyện các con chim như tiên thiên pháp bảo, nhưng chúng nó có sinh linh, không hoàn toàn là pháp bảo. Giang Nam tế luyện các con chim nhưng không xóa bỏ linh trí, khiến chúng nó được lợi ích rất phong phú. Mấy tháng sau, Giang Nam không tế luyện Đại La Thiên nữa, hắn chộp tiên kim trong hồng mông tự nhiên tiên giới luyện chế lô bồng. Lô bồng là một bê quan trọng của Giang Nam, Đại La Thiên là một góc trời của Giang Nam, lô bồng là góc trời hắn chuẩn bị cho người phe mình. Giang Nam dùng cách tiên thiên chí bảo luyện chế lô bồng, Đại La Thiên. Trong dòng thời gian, Giang Nam lĩnh ngộ ra cách luyện chế tiên thiên chí bảo tham ngộ đạo diệu của tiên thiên chí bảo. Nhưng muốn luyện thành tiên thiên chí bảo trừ cảnh giới đại viên mãn đạo quân ra còn cần lĩnh ngộ đại đạo lên đến tối cao. Trong hai điểm này Giang Nam chưa làm được cái nào. Tuy Giang Nam thăng lên cảnh giới nguyên thủy thần quân nhưng cách luyện thành tiên thiên pháp bảo còn rất xa xôi, càng đừng nói đến chí bảo. Luyện thành tiên thiên pháp bảo không cần tài liệu hữu hình, chỉ dùng đại đạo biến thành linh quang từ bản thân, một chút linh quang bất diệt luyện thành tiên thiên pháp bảo. Đây là lý do tại sao tiên thiên pháp bảo như vạn chú thiên trung bị đánh nát không có mảnh nhỏ tài liệu pháp bảo nào, chỉ có từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang. Hiện giờ Giang Nam chưa đến cảnh giới luyện chế tiên thiên pháp bảo, hắn chỉ có thể dùng thiên tài địa bảo bù đắp cảnh giới yếu kém. Nếu Giang Nam đến cảnh giới đạo quân thì không cần nhờ vào bất cứ tài liệu hữu hình nào, chỉ dựa vào linh quang bất diệt của mình là có thể luyện thành hai tiên thiên pháp bảo. Chờ lô bồng, đại la thiên luyện thành, Giang Nam treo hai pháp bảo trên đỉnh tiên giới. Vô số thần tượng to lớn đứng trong đại la thiên cung khuyết trầm lắng vĩ địa. Từng báu vật biến ra từ linh quang treo cao, các ngôi sao chiếu rọi. Lô bồng thì các loại bảo vật treo cao, mỗi thứ có kỳ diệu riêng. Trong lô bồng trừ linh quang bất diệt biến ra báu vật còn có một cây quạt ba tiêu, một con mắt, một cục thịt. Giang Nam vươn tay chỉ, khí thế cuồng bạo dâng lên từ quạt ba tiêu, một thân thể vạm vỡ hình thành trong cây quạt là bộ dạng Thánh Ma Thiên Tôn. Giây lát sau Thánh Ma Thiên Tôn ra khỏi quạt ba tiêu, ngước lên nhìn Giang Nam. Thánh Ma Thiên Tôn hét to, Huyền Thiên giáo chủ ta không phục ngươi. Giang Nam mặc kệ Thánh Ma Thiên Tôn. Một người bước ra từ con mắt là Quỷ Nhung Đạo Quân, sắc mặt âm trầm quan sát bốn phía. Quỷ Nhung Đạo Quân bay lên cao muốn lao ra khỏi lô bồng nhỏ, nhưng mặc cho gã va đụng thế nào, vừa bay khỏi lô bồng liền bị hai linh quang bất diệt bắt giữ, trói chặt kéo trở về cách trương.